thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 65 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 65 này có tựa đề là Vượt Biên. Đây là kỳ đọc thứ nhất của chương này. Tóm tắt chương trước, vì dạy học trong một trường của chính phủ Pháp, Long được cấp một thị thực định cư cho cả gia đình. Nhưng khi đến cơ quan của Việt Nam để xin xuất cảnh thì không được nhận hồ sơ vì chính quyền chưa xét đến diện này. Trái lại, khi Long nộp hồ sơ theo diện con lai thì hồ sơ lại được chấp nhận.
Một buổi sáng đẹp trời, Long đang loay hoay khóa chiếc xe đạp trong nhà để xe hai bánh của Đại học Dược Khoa thì gặp anh Lưu Trọng Hồ, một người bạn trước đây cùng trại cải tạo và được về hai ngày trước Long. Anh Hồ tốt nghiệp trước Long mấy năm và dạy ở trường khá lâu rồi. Tính tình bạt thiệp dễ mến nên quen biết hầu như tất cả mọi người cũ cũng như mới trong trường. Anh ghé tai Long nói nhỏ, bà Bích đi thoát rồi. Chị Bích thuộc đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ của trường Dược. Các đồng nghiệp đồn là chị thân cách mạng, ngược lại với đa số thờ ơ với chính quyền mới, nếu không phải là ngấm ngầm chê trách. Chị nghỉ bệnh từ một tuần nay và bây giờ thì có lời đồn đại to nhỏ là chị đã đến được bến bờ tự do rồi. Chị đã vượt biên thành công. Không biết cái mác thân cách mạng của chị là thật hay chỉ là đóng kịch để dễ thực hiện ý định vượt biên của mình. Chị biết chị là người đầu tiên trong trường Dược thành công trong ý định này. Và chị cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Trong năm 1977 còn hiếm, qua 78 và 79, rất nhiều người trong ban giảng huấn cũ của trường Dược cũng lần lượt ra đi, kể cả anh Lưu Trọng Hồ. Vào trường, ngày nào Long cũng chứng kiến cảnh các đồng nghiệp sầm xì to nhỏ. Ông X xin phép về quê 3 ngày rồi, không biết có kẹt hay thoát. Bà Y Gách nghỉ bệnh mà không ai biết dưỡng bệnh ở đâu, Rạch Giá hay Vũng Tàu. Người ta xin nghỉ phép đi thăm người thân ở xa. Nếu về lại trường đúng ngày thì chắc là giờ chót bị trục trặc không đi được vì đã hối lộ cho công an xã này rồi, nhưng lại bị công an xã bên cạnh phá. Đâu biết là người đó đi thăm bà con thật. Nếu hết phép không thấy về thì chắc là thoát rồi. Phòng tổ chức xóa sổ người đó trong biên chế. Có khi biết chắc là thoát vì đã có điện tín báo về cho người thân hoặc bạn thân còn ở lại. Có khi vài tháng sau lại thấy người đó phất phơ trên đường phố Sài Gòn. Thì ra bị công an gài bẫy, bắt ngay tại chỗ hẹn để lên tàu. Thế là nằm tù vượt biên rồi, nếu có người thân còn tiền thì chạy trọt để được về nhà sớm. Về rồi lại phải lo tìm đường khác để đi vì đã lỡ một lần rồi, khó mà trở lại làm công nhân viên nhà nước như cũ.
Hiện tượng vượt biên có từ những ngày đầu sau khi Sài Gòn thất thủ. Nhiều người đã tìm cách chạy trước ngày 30 tháng 4, nhưng không thành công. Sau đó tiếp tục tìm những con đường khác. Nhưng số này rất ít so với số những người ra đi những năm sau đó. Phong trào vượt biên chỉ bùng lên khi người dân phải chịu đựng những biện pháp khắc nghiệt của chính quyền mới. Đầu tiên là người ta thấy những người đi trình diện học tập cải tạo bị lừa. Vì tưởng là đi học tập một tháng cho cấp cao và 10 ngày cho cấp trung bình, thực chất là bị tù vô hạn định. Có những người bị tù đến 17 năm mới được thả ra. Rồi đến chiến dịch đánh tư sản Mại Bản làm tê liệt tất cả nền kinh tế miền Nam phồn thịnh trước kia bị tuyên truyền là phồn vinh giả tạo. Thay vào đó là một chế độ bao cấp khiến cho đời sống cơ cực. Cái gì cũng thiếu thốn, cái gì cũng phải lậu, phải chui, kể cả gạo ăn hàng ngày. Rồi ai cũng thấy rõ là những người miền Nam từng tham gia mặt trận giải phóng trước kia, giờ đây được cho ngồi chơi xơi nước để những thành phần trung kiên của Đảng từ miền Bắc vào áp đặt ba dòng thác cách mạng lên toàn miền Nam. Những người đã tham gia cách mạng còn bị đối xử như thế thì số phận của phe thua trận ai cũng biết rồi. Dù có thiện chí muốn xây dựng đất nước bằng 5 bằng 10 ngày xưa, cũng chẳng ai cho mình có chỗ đứng xứng đáng để cống hiến hiểu biết và khả năng của mình. Họ đành phải ra đi thôi.
Có nhiều đường để vượt biên. Đa số là những thuyền nhân đi đường biển, hy vọng cập bến Thái Lan hoặc Mã Lai hoặc Indonesia, hay xa hơn nữa, Phi Luật Tân hoặc Hồng Kông và cả Úc Châu nữa, dù rất hiếm. Đầu tiên là đi chui, người ta tìm mua lại tàu đánh cá biển hoặc tự đóng tàu và tổ chức hoàn toàn bí mật, phải tính toán làm sao để qua mặt được công an. Rồi đến giai đoạn phải mua bãi, tức là hối lộ công an địa phương tại một làng xã nào đó ven biển. Công an sẽ làm ngơ cho tàu đến đón người vượt biên tập trung trên một bãi. Sau nữa là đi bán chính thức. Người Việt phải làm giấy tờ giả là người Hoa. Công an tổ chức từ đầu đến cuối nên không sợ bị bắt. Ngoài ra còn có vượt biên bằng đường bộ, băng qua Campuchia để đến trại tị nạn ở Thái Lan.
Trở lại chuyện vượt biên bằng đường biển, thảm cảnh của thuyền nhân không bút nào tả xiết. Cuối cùng đã đánh động lương tâm của thế giới. Trong năm 1978, cơ quan Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đã tổ chức những trại tiếp đón người tị nạn ở các nước lân cận như trại Songkla ở Thái Lan, đảo Polubidong ở Malaysia, đảo Galong ở Indonesia, v.v. Ngoài ra, các cơ quan từ thiện quốc tế cũng phát động chiến dịch giúp người tị nạn nổi tiếng nhất là hai chiếc tàu In the Lumière, đảo Ánh Sáng của Pháp và Cap Anamur của Đức, là hai tàu bệnh viện, đồng thời cũng cứu vớt những người thuyền nhân trên Biển Đông trong giai đoạn cao điểm 1978-79. Đã có rất nhiều tài liệu và sách vở viết về thảm cảnh vượt biên, về tất cả những khổ cực và nhục nhằn mà thuyền nhân đã phải gánh chịu. Con số thương vong trên đường vượt biên không ai biết đích xác, nhưng chắc chắn là nhiều, nhiều lắm, rất nhiều. Có người đưa ra con số 30%, 40%, có khi lên đến 50%. Nếu chỉ tính một tỷ lệ tối thiểu là 10% đi chăng nữa, thì cũng có nghĩa là đã có mấy chục ngàn người thiệt mạng vì số lượng người vượt biên đến cả hàng trăm ngàn người.
Dương Long cũng biết rõ một số nạn nhân là bạn bè và người quen. Người đầu tiên Long được nghe kể là Hòa. Anh bác sĩ trước kia, thời sinh viên ở cứ xá Đắc Lộ, sau cùng chung trại cải tạo với Long nên rất thân nhau và được thả trước Long 2 ngày. Anh Hòa cùng với con trai vượt biên đường bộ qua Campuchia. Đến được trại tị nạn Thái Lan thì chết trong trại vì bị bệnh do cơ thể yếu quá sau cả tháng cơ cực trên đường băng rừng. Một người nữa là đàn anh của Long trong ban giảng huấn của trường dược, đi theo diện bán chính thức. Chiếc tàu nhỏ chất cả mấy trăm người. Người quen đi cùng tàu kể lại, một buổi sáng, anh đi trên boong tàu chật ních người, lảo đảo thế nào không biết mà ngã xuống biển mất xác. Một người khác cũng là bác sĩ thân với Long từ thời cư xá sinh viên Đắc Lộ. Các bạn cùng thời đều nhớ vì là người điều khiển ban hợp xướng của cư xá, đi vượt biên một mình. Một hôm xác trôi dạt vào bờ biển rạch giá, người dân địa phương chôn ngay gần đấy. Có thể là tàu chìm vì bão táp, có thể là bị tàu của công an biên phòng phát hiện và đuổi bắn như đã có nhiều trường hợp như thế xảy ra, hay vì lý do gì khác không ai biết được. Người vợ mà Long cũng quen được báo tin xuống tận nơi để nhận đúng là chồng mình. Thật là một phép lạ. Làm cách nào để người vợ ở Sài Gòn biết được là xác chồng mình trôi dạt vào rạch giá? Sau này bên Pháp, Long có gặp lại người vợ, kể lại câu chuyện cảm động này.
Những câu chuyện chết chóc trên đường vượt biên thì nhiều lắm. Long cũng được nghe rất nhiều trong những năm 78, 79, 80. Đặc biệt có hai trường hợp thương tâm chàng không thể nào quên được vì là hai người bạn thân của Long. Thứ nhất là một chị bạn học trường dược cùng khóa, có hai người con trai. Chồng bị tù cải tạo đã 4 năm rồi, không thấy một hy vọng nào được về. Chị mang hai con vào thăm chồng trong trại tù và chị ngỏ ý với chồng muốn mang con vượt biên. Anh chồng đồng ý. Chị lên tàu mang theo một đứa con đến 7 tuổi. Cùng với cô em mang theo cả hai đứa con của mình. Không ai biết số phận chiếc tàu ra sao. Chỉ biết tất cả đều mất tích trên đại dương. Trường hợp thứ hai cũng tương tự, nhưng Long là bạn của chồng bị tù cải tạo. Vợ mang hai con trai 6 và 4 tuổi vào trại thăm, cũng ngỏ ý muốn vượt biên. Chồng thấy tương lai của mình không biết có sống sót ra khỏi tù hay không, nghĩ đến tương lai của các con nên đồng ý. Khi chồng ra tù mới biết tin cả ba mẹ con đã mất tích trên đường vượt biên. Suốt thời gian anh còn trong tù, cha mẹ, anh chị em đều giấu, không cho biết tin. Mãi sau này Long gặp lại người bạn ở bên Mỹ, thấy anh đã trở lại cuộc sống bình thường. Chứ anh kể thời gian đầu anh đau khổ điên cuồng, gần như người mất trí. Ngoài những chuyện đi hụt, Long được nghe bạn bè kể đi rồi lại về, kể cho nghe nhiều vô số. Có thể bị người tổ chức lừa lấy tiền, đúng ngày hẹn đến bãi chẳng thấy ghe thuyền đâu, ban đêm tối mò bỗng có tin truyền miệng nhau chạy, bị công an phát hiện rồi. Thế là bạn ai nấy chạy về đến nhà mừng quá vì không bị tù. Dĩ nhiên tiền đặt cọc bị mất hết. Có thể đã mua bãi, hối lộ công an địa phương, cuối cùng vẫn bị bắt vào tù, chẳng hiểu vì lý do gì. Làm sao khiếu nại và khiếu nại với ai? Vào tù nhiều quá không có chỗ chứa cũng sẽ được thả về, nhưng ai có tiền chạy trọt thì ra sớm hơn, nếu không phải ở tù lâu hơn. Có trường hợp đau hơn nữa là đã ra khơi rồi còn bị tàu công an rượt đuổi bắt lại. Đau hơn nữa là đã đến được một nước lân cận rồi bị chính quyền địa phương đuổi ra, cuối cùng không biết đi đâu đành quay về. Về đến một bãi nào đó, nếu không tránh được công an thì đương nhiên vào tù. Mà loại tù này trầm trọng hơn vì bị nghi là quay về để làm gián điệp. Tháng 10 năm 1975, có chiếc tàu Việt Nam Thương Tín chở khoảng 1.600 người từ đảo Guam trở về. Đến nơi vào thẳng trại giam luôn.
Với tất cả những nguy hiểm và rủi ro trên đường vượt biên như thế, tại sao người ta vẫn đi? Long suy nghĩ nhiều về chuyện này, chẳng thấy lý do chính là vì người ta không thấy một tương lai nào cho cuộc sống của mình và của con cháu mình trên chính đất nước của mình. Con người sống dù khổ cực đến đâu cũng phải được nuôi một hy vọng nào đó vào tương lai. Hy vọng đời mình sau này sẽ khá hơn, và nhất là hy vọng đời con cháu mình sẽ khá hơn. Nếu không có một tia hy vọng nào thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mà theo chính sách phân biệt giai cấp của chính quyền Cộng sản, những thành phần mang nhãn hiệu ngụy đừng hòng có một chân đứng xứng đáng trong xã hội mới, con cái của họ càng không biết tương lai sẽ ra sao. Vì vậy, họ quyết định ra đi. Nếu không có đường nào khác thì đành phải vượt biên, dù biết có thể sẽ bỏ mình trên biển cả. Đó cũng là cách suy nghĩ của gia đình Mai khi hai người em trai sinh đôi của nàng đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự, thì suy nghĩ đã biến thành hành động.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 chương 65 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương 65 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả.